This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning, Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Dũng Nghiêm. Hôm nay là thứ ba, thời tiết rất là âm u. Anh Dũng Nghiêm khỏe không?
Thời tiết là Dũng Nghiêm vẫn khỏe, cảm ơn Tiến Dũng. Hôm nay thời tiết âm u, nhưng mà hôm nay Tiến Dũng có biết hôm nay là Tết Trung Thu hay không? Và Tiến Dũng đã ăn bánh Trung Thu nhiều chưa? Và có dự định tối nay ngắm trăng không?
Thật sự mà trả lời là Tiến Dũng không thích ăn bánh Trung Thu một chút xíu nào hết. Không biết anh Dũng Nghiêm như thế nào, nhưng mà riêng cá nhân Tiến Dũng nó ngọt quá đi, ăn không nổi, từ cái bánh dẻo đến cái bánh hoặc cẩm, bánh đậu xanh, cái bánh nào cũng ngọt. Cho nên là khi mà mỗi năm cũng phải được ăn cái tiêu vị đến cái lớp thì người ta những cái cơ sở thương mại họ tặng, rồi bạn bè tặng, rồi ăn rồi cho thả thuyền họ cũng ăn, nhưng mà nhiều thấy là nó ngọt quá thì khó ăn thật. Nhưng mà những gì là Tết qua cái ly trà rồi cũng ngồi ra ngắm trăng, rồi cũng chăm gì một chút bánh Trung Thu cũng thú vị. Nhà những nghiêm thích bánh Trung Thu không?
Thích thì không thích, nhưng mà cũng đôi khi mình cũng ăn một phần tư cái bánh cũng được, ngồi nhâm nhi cắn chút rồi mình uống ngụm nước trà nóng thì nó cũng thú vị, thì cũng thấy mình đã trải, ít nhất mình cũng thấy mình đã trải qua một cái Tết Trung Thu mỗi năm.
Đúng rồi, phải không? Thì mình cứ gọi là đến cái mùa nào thì mình làm theo đúng thủ tục vậy đi ha. Ví dụ như Noel phải đi mua quà mệt lắm luôn, rồi Thanksgiving phải ăn turkey, ví dụ như vậy. Trung Thu là phải ăn bánh, Tết là có mai, phải có Tết có chứng. Thôi thì mình cứ theo thời hả. Buổi sáng hôm nay thì chứng khoán đạt những con số kỷ lục mới, kính thưa quý vị, bởi vì gọi là phải là đoán nữa, nhưng họ tin chắc rằng chủ tịch ủy ban sẽ lên 0.25% là chắc rồi, nhưng mà không biết là bao nhiêu lần, hay là lên 0.50 hoặc là lên 1-2 lần. Nói chung ra nhiều cái tiên đoán mà nó cũng rất là confused, rất là khó đoán lắm. Họ đoán lung tung, mình không biết như thế nào, nhưng mà chắc chắn là sẽ lên, họ sẽ cắt giảm lãi suất trong cái ngày mai, họ sẽ cho biết. Thì chứng khoán ngày mai lên rất là đẹp, mọi thứ đều đẹp, chỉ có vàng là giảm một chút xíu, quý vị. Dow Jones thì đạt được con số kỷ lục mới, hiện tại là lên 157 điểm, 41.779 điểm. Nasdaq thì lên 147 điểm, 17.740 điểm. S&P 500 thì lên 29 điểm, 5.662 điểm. Dầu thô lên 1 đồng 07 xu, 71 đồng 16 xu trong thùng dầu thô. Vàng thì giảm 3 đồng 10 xu, 2.605 đồng 80 xu cho một ounce vàng. Lãi suất 15 năm là 5.54, 30 năm là 6.31. Vàng ở Việt Nam, thank you the Lord, tại vì nó thay đổi giá rồi. Cái giá nó liên tục 3-4 tuần không thay đổi. Sáng hôm nay thay đổi, mua vào là 80 triệu, bán ra là 82 triệu. Nhưng mà Dũng nhắc nhở quý vị là con số này nó cũng ok, nhưng mà nó cũng không có thật sự ra là accurate, thì là chính xác. Chúng ta nên coi cái giá chợ đen hơn, là nhìn cái giá này chúng ta đã bán thì chúng ta có thể bị hố, thì chúng ta mua vào hay bị hố. Và cái đầu tiên thì quý vị có thấy dạo gần đây, quý vị nào thường theo dõi những cái thông tin trên mạng về truyền thông đó, thì những cái thông tin mà về như là inflation, rồi những cái do là lạm phát, thất nghiệp, rồi wholesale, thường thường họ để cái chữ mà unexpectedly, tức là thịnh lịch. Cái gì mà thịnh lịch? Ủa sao kỳ vậy? Cái gì mà thịnh lịch ở đây? Chẳng hạn như bây giờ cái retail sale xuống, thịnh lịch sáng hôm nay lên, họ dùng cái từ thịnh lịch. Thì sáng nay bản tin này cũng là thịnh lịch, những cơ sở thương mại nhỏ thịnh lịch tăng lên, tức là doanh thu họ tăng lên theo như Bộ Thương mại buổi sáng hôm nay report. Gần tới bầu cử tổng thống, những con số mà đưa ra thịnh lịch như thấy cũng rất là bực mình ha. Thịnh lịch làm như mình bực mình. Tháng 7 rớt, tháng 6 rớt, tháng 8 lên chung. Tại sao tháng 8 lên chung? Tại vì tôi xin giải thích như thế này. Cái bản tin này không phải họ đưa ra là retail sale lên 0.1% tháng 8 vừa rồi. Nhưng mà họ cũng kèm theo những cái tại sao họ dùng cái từ là unexpectedly, tức là không có, tức là mình không, họ không nghĩ rằng nó lên nhưng mà nó lại lên. Cái câu này nó giống như vậy, thì họ cũng đưa thêm một giải thích như thế này. Thứ nhất, cái unemployment còn rất là cao, tức là cái chỉ số thất nghiệp còn rất là cao, 4.2% tháng 8 nha, 4.2%. Chứ thấy là khi người ta thất nghiệp thì người ta có tiêu tiền không? Dĩ nhiên là không rồi, nhưng mà nó vẫn, cái retail sale nó vẫn tăng lên, tức là các doanh thu của các nhà bán lẻ tăng lên. Rồi chưa, thứ hai nữa, savings rate. Nước Mỹ họ cho biết tháng 8, cái tiền để dành của họ từ những cái nhà băng Central Bank đưa ra cái report là giảm 2.9%, coi như giảm 3% đi. Trước đây họ giảm 100 đồng thì bây giờ họ, trước đây họ save 100 đồng thì bây giờ họ save chỉ có 97 đồng thôi. Khi mà cái saving họ giảm như vậy thì họ có tiêu xài tiền không? Rồi cái thứ ba nữa, cái inflation, tức cái lạm phát. Cái lạm phát nó gọi cái inflation core hiện tại giờ 3.2%, tức là lạm phát 3.2%. Tuần lễ trước đây thì họ report là 2.5% với những cái mặt hàng nó gọi là essential, tức là những cái nhu yếu phẩm cần thiết, là nó giảm chỉ còn 2.5% như salad. Thật sự nó cũng không đúng luôn. Cái Dũng coi lại luôn, salad cũng không đúng luôn. Nếu mà chúng ta mua spring mix trước đây là 2.8, 3 đồng, bây giờ là 4.5 đồng, thì không thể nào mà nó giảm còn gọi là 2.5% được hết á. Nhưng mà nói chung ra thì cái report của sáng ngày hôm nay so với lại những cái thực tế của cái report của những cái doanh thu khác, những cái về cái lĩnh vực khác, thì hoàn toàn cái report sáng ngày hôm nay không có khả thi cái thứ, nhưng mà nó vẫn được report ra. Mà tin kế tiếp thì Amazon, ông CEO Andy Jassy đã đưa ra một cái tối hậu thư cho những người làm ở Amazon đầu năm sau phải quay trở lại làm việc 5 days a week, ông trong cái office, tức là phải trở lại làm việc 5 ngày mỗi tuần trong office, đến office luôn chứ không ở nhà nữa. Trước đây khi mà đại dịch xảy ra thì tất cả, hầu hết những cái công ty về technology là họ work from home. Sau khi cái đại dịch nó giảm xuống thì họ bắt đầu go back lại, nó gọi là hybrid, tức là làm ở nhà 2 ngày, ở trong hãng 3 ngày, hay là làm ở nhà 3 ngày, vô hãng 2 ngày, thứ như vậy. Thì Amazon năm ngoái thì họ cho đi làm 3 ngày một tuần, ở nhà 2 ngày, work from home 2 days. Và bây giờ thì họ thấy rằng, tự nhiên cái doanh thu nó tăng lên. Khi mà làm ở nhà thì nó cà rề, cái họ kêu 3 ngày vô office, doanh thu tăng lên. Thì bây giờ nếu mà quay trở lại làm full time thì doanh thu có tăng lên nữa. Lý do tại sao? Ví dụ xin giải thích quý vị như thế này. Quý vị có từng làm việc ở về office đó, hay là về, nó gọi là về professional job. Cái professional job hay là nói về technology đi, nói chung là ha. Thì sáng sớm chúng ta phải vô hãng làm. Thì dầu vô cái office, những cái office thì vô, mở lên check email, bắt đầu mình coi boss mình gửi cái gì. Rồi mình nói, hôm nay có một cái project mình phải làm. Cái project này là gì? Vân vân. Thì mình làm. Ở office, nó khác ở nhà, rất rất là khác. Ví dụ đã từng work from home, ok? Mình ở nhà, mình bận cái pyjama, mình mở cái computer mình lên, về lòng mình hít cái kia, cái cho biết là I'm working. Ok, nhưng thật sự ra uống cà phê, mình coi TV được luôn. Tại vì cái technology làm nó khác lắm đấy tụi mình. Ví dụ như bây giờ mình có một cái on-call đi. Họ gửi email boss, cái internet hiện tại bây giờ nó bị bớt ngay đó. Hay là người ta lon lên run không được cái đó, cái report nó bị sai, cái key cái chỗ đó, nó thiếu gì đó. Thì bắt đầu mình vô mình làm liền. Tức là mình làm theo một cái đơn đặt hàng của boss của mình. Technology là như vậy. Hoặc là mình dù như dynamic website, mình coi có chỗ nào sai, chỗ nào mình sửa liền, mình sửa lại, tức là mình ngồi để mình chụp sẵn ở đó, trường hợp problem nào thì mình sửa. Nếu bị trong một cái project thì ta sẽ làm cái project đó, thì làm cho xong, update với cái team của mình. Nó khác ở chỗ làm, như thế này, nó gọi là macro management. Quý vị có biết cái đó không? Tức là khi mà chúng ta làm trong hãng á, cái ông boss của mình, cái ông manager hay là ông team leader của mình, từ đi ngang qua ngó cái what are you working on, thí dụ họp, lâu lâu gọi họp cái, tức là họ sẽ giám sát mình coi mình làm cái gì. Thật sự họ chẳng dám làm gì mình được hết á, nhưng mà có một cái là mình cảm thấy feel nó không có được thoải mái lắm khi một cái cặp mắt nào nó cứ ngó ngó mình. Thì cái khác nhau như vậy, khi mà có một người thúc đẩy mình thì cái công việc làm của mình nó bear được hơn. Nên ví dụ tin chắc đi vào hãng làm thì doanh thu mình nó có việc gì mình nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Nên từ chỗ đó Amazon họ thấy rằng nhân viên nên trở lại làm 5 days a week, nhưng mà thằng Facebook chưa có. Và thì cái tiếp thị liên quan đến một cái cryptocurrency mới sắp sửa trong tương lai sẽ được ra đời, đó gọi là the World Liberty Financial. Tí Dũng thật sự không thích cryptocurrency. Vì riêng cá nhân, chính cá nhân mình đang sử dụng cryptocurrency, tức là đồng tiền ảo hay là đồng tiền điện tử, đó là cái thẻ tín dụng của mình. Mình đâu thấy tiền mặt đâu, không thấy giấy, không thấy khôi luôn, chỉ thấy cái thẻ đưa ra là xài. Đó là cryptocurrency, đồng tiền điện tử. Vậy thì cái đồng tiền điện tử mà The World Liberty Financial là của ai? Đó là của cựu Tổng thống Donald Trump. Hai đứa con của ông sẽ điều hành một cái platform, đó là một cái nền tảng về đồng tiền ảo mà được gọi là The World Liberty Financial. Và ông nói rằng hiện tại Trung Quốc đang từ từ convert tất cả mọi nhà băng chuyển qua thành đồng tiền điện tử. Và Trung Quốc đang làm điều này. Và chúng tôi cũng sẽ làm điều này. Từ từ chúng tôi sẽ wipe out, tức là sẽ xóa đi những nhà băng nó gọi là traditional, xài đồng điện tử hết. Thật sự ra thì nếu có một cái hệ thống mà làm giỏi và biết người biết ta, biết cách nào, thì ví dụ nghĩ rằng nó good, tại vì chúng ta đã sử dụng đồng tiền ảo rồi, đồng tiền điện tử rồi. Thật sự đồng điện tử là cái gì? Là cái tất cả chúng ta hiện tại, quý vị đâu có thấy tiền bạc đâu. Bây giờ ví dụ muốn gửi cho anh Dũng Nghiêm 100 đồng thì cũng vào cái Zelle hay là Memo hay gì hả? Gì đó, Memo hả? Dũng gửi cái rẹt qua, đâu có thấy tiền đâu. Gửi qua hay là hãy tín dụng hay là whatever, mình không có thấy đồng tiền nào đây hết. Đó là cái hình thức của cryptocurrency, tức là đồng tiền điện tử. Thì mình phải hiểu rõ cái gốc của nó. Từ đồng Bitcoin, từ đồng Dogecoin, nhiều đồng tiền. Thì bây giờ, ông cựu thống Donald Trump này sẽ promote cho hai đứa con của mình, sẽ bắt đầu run cái đồng tiền ảo, Donald Trump Jr. và Eric Trump, ok? Chúng ta chờ xem như thế nào. Thật sự ra, Chí Dũng cũng không có thích cái đồng tiền ảo này lắm, các vị. Và tiếp tiếp thì bản tin có liên quan đến Meta. Sáng hôm nay thì Meta, tức là về Facebook đó, đã đưa ra một cái app mới, một cái chương trình mới mà thì cho rằng yes, that's good. Tại vì sau khi có một đứa thanh thiếu niên 17 tuổi thôi, em này rất là xinh gái, mà có một cái cuộc thi ở trong American Got Talent, đã thi trong đó, thì mới hồi sáng nay thì em đã tự tử, 17 tuổi thôi. Cũng nhiều cái biến cố xảy ra mà mình không có đọc chi tiết. Nhưng mà từ đó thì Amazon sáng hôm nay họ launch một cái Instagram teen account. Họ sẽ split ra hai cái Instagram. Một cái cho adult, người lớn tuổi. Cái cho teen, tức là 16, teen là 19 lần, nhưng mà 16 tuổi trở xuống. Thì cái Instagram này nó sẽ chia ra, nếu mà những đứa trẻ này nó sẽ có những cái chương trình hoàn toàn bị block nếu mà cái đó có liên quan đến những cái gì mà họ cho rằng không có tốt cho teenager. Nhưng mà nếu cần thiết thì phải cần cái approval của cha mẹ. Thì giống như trước đây chúng nói vậy rồi, cha mẹ phải hợp tác với những cái công ty như thế này, như là Facebook hay là Instagram. Còn nếu không hợp tác thì họ có làm cỡ nào cũng vậy thôi. Và theo cái quyết định này tại từ đâu ra thì Facebook hay là Meta tin rằng những đứa trẻ mà thường xuyên lên những cái trang mạng xã hội này đó gặp những cái trường hợp giống như là bị mental health problem. Wow, ta thấy là bị cuồng hả? Bị rất là bị tâm thần phân liệt hay sao đó. Tôi thấy cũng có thật, có nhiều người họ cũng bị. tin về cái trang mạng xã hội nhiều hơn là tin người thân của mình. Quý vị có thấy điều đó không? Chẳng hạn như bây giờ mình nói sao là những ví dụ nào bây giờ để mình không nhớ ra được, nhưng mà những cái gì mà trên trang mạng xã hội họ tin hơn nha, những đứa trẻ nó tin hơn, ngay thậm chí những người lớn tuổi cũng tin hơn là những gì chẳng hạn như bị lừa lọc đi. À cái này hay lắm, là trên này họ có nói nè, hoặc là đi theo, và sau đó chúng ta bị lừa, chúng ta tin hơn là những gì mà người thân trong gia đình hay là bạn bè hay là cha mẹ hay là gia đình chồng vợ vậy luôn. Nên cái trang mạng xã hội là một trong những cái mà chúng ta thấy là nó tiêu khiển hơn là những gì chúng ta dựa lên đó, đặt niềm tin lên đó để mà xong thì coi chừng chúng ta có thể sẽ bị hối hận ha. Và thêm cái tiếp thì cái liên quan đến ví dụ thấy con tin này hình như là cũng hơi để ngày mai đi, tại bây giờ nó không có đủ thì bây giờ xin trở lại chúng em.
À vâng, với cái với giới trẻ ngày nay, với cái lứa tuổi teenager đó thì không những ảnh hưởng mạng xã hội chẳng hạn như Facebook, Instagram, thì ngay cả TikTok cũng vậy. Giới trẻ ngày nay coi TikTok rất nhiều và bắt chước TikTok rất là nhiều. Tại vì nó là cái hình thức giải trí mà ngay cả người lớn cũng thích nữa. Thì có những đứa trẻ họ nó giống như Tiến Dũng có nói là nhiều khi người lớn hoặc là những cái trang mạng mà đúng đắn hướng dẫn nó không nghe đâu, mà trên TikTok có một nhóm người nào đó, một người nào đó hướng dẫn thấy cảm thấy thích là những đứa trẻ đó, những đứa trẻ teenager nó bắt chước theo. Cho nên quý vị phụ huynh cũng nên cẩn thận theo dõi con thường xuyên hơn và hướng dẫn con những đi vào những con đường đúng đắn để tránh những cái điều đáng tiếc xảy ra khi mà bị ảnh hưởng mạng xã hội. Thì đương nhiên cái tâm lý, cái tâm thần của những đứa trẻ đó nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều. Tiến Dũng.
Vâng, đúng như vậy Dũng Nghiêm. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không, mình chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ, phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai.